Xin mời quý vị đến với gia đình của Tô Hồng Xương sau khi cưới vợ. Tưởng đâu cưới được vợ giàu, về hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng ngờ đâu, khi vợ biết gia đình mình chỉ có tiếng mà không có miếng, nên thái độ của vợ mình cũng thay đổi. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 11 chương dài cười gương của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Quả báo nhãn tiền. Loài người chìm nổi, lặn hụp trong biển khổ, mê mẩn, say đắm những mùi trần. Hễ ai làm cái nhân lành thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu. Cũng như chú lập vườn, hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cam ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trái cam chua. Tú tài Tô Hồng Xương tính cưới vợ đặng lập gia thất, mà tư tình với cô Hảo, lỡ có thai rồi lại ham giàu, bỏ cô Hảo đi cưới vợ khác, đó là gieo một cái nhân không tốt. Thế thì làm sao mà hưởng cái quả tốt cho được? Tại cái nhân quả như vậy nên Tô Hồng Xương tốn gần 3.000 đồng bạc mua nữ trang cùng lễ vật mà cưới cô Tăng Thị Búi, là con của bá Hồ Trình ở Cái Giày. Tưởng là sắc cầm hảo hiệp, loan phụng hòa minh, đầm ấm niềm vợ chồng, rồi ngày sau hưởng vinh huê phú quý. Nào dè, tốn công hao của, mệt trí chiều lòn, cứ được vợ rồi, trọn một tháng đầu, thì đã thấy ý chồng một ngã, ý vợ một nơi. Chồng tham tiền nên trọng vợ như ngọc ngà, còn vợ ý giàu nên coi chồng như rơm rác. Cách ít tháng cô dòm thấy chồng trọng, mà cha mẹ chồng đều ở bậc thấp hơn cô hết thảy. Bởi vậy nói cô chẳng cần khiêm nhường, làm cô chẳng cần tùng phục. Một buổi sớm mơi, trời mới dầm về mà cô Búi biểu chồng phải sai người đạp xe máy lên Bắc Liêu mướn xe hơi cho cô về Cái Giày thăm cha mẹ. Bà Hoàng hay sự ấy, bà bèn nói với dâu rằng:
"Bữa nay trời mưa quá, thôi để bữa khác sẽ đi con."
Cô Búi sụ mặt đáp rằng:
"Nhớ nhà lắm, để bữa khác cũng được, nhất định đi bữa nay hè, không có chờ mai mốt gì hết ráo à."
Hồng Xương nghe vợ nói chẩm bẩm như vậy, chàng mới can rằng:
"Trời mưa quá, sai bà trẻ đi mướn xe, ước mình nó lạnh tội nghiệp đó. Mà kêu xe xuống đây mình ra mà đi cũng cam go lắm đó."
"Trời mưa đi chết hay sao? Nếu vậy hễ mưa thì không ai đi đâu hết hả?"
"Không phải chết, nhưng mà không có việc chi gắt à, thì thứ đi chơi cần gì phải dầm mưa mà đi."
"Về thăm cha mẹ chứ có phải đi chơi đâu. Nếu vậy hễ có chồng rồi phải bỏ cha mẹ hay sao? Biểu đi mướn xe đi, tôi trả tiền xe, tôi không bắt ai trả đâu mà nói."
Mẹ con bà cả nhìn nhau mà kêu đứa ở mà sai đạp xe máy dầm mưa lên Bắc Liêu mướn xe hơi, không dám cãi nữa. Vợ chồng Hồng Xương mới xung đột lần đầu, mà chồng thì nhượng lời, còn vợ thì lấn thế. Cô Búi mới khai chiến mà có được toàn thắng thì cô hăng hái, không còn ái ngại gì nữa. Bởi vậy từ ấy về sau, cô lên nước không kể gì tới chồng hay là cha mẹ chồng. Cô tự do
muốn làm việc gì thì làm, muốn đi về cái dãy thì đi, không ai dám cãi nữa. Mà về bên ấy rồi, cô muốn ở bao lâu tự ý, không cần phải xin phép ai nữa. Khá khen cái chí của Hồng Sương, có vợ như vậy mà chàng nhẫn nại chịu cho tới vài năm. Hễ vợ về cái giày thì lót tốt qua năn nỉ rước vợ về, khi vợ về bên này thì lại phải chiều lòn, dẫu bị mắng cũng phải nhịn, chẳng hề dám bích lòng vợ. Một bữa gần tới đám kỵ cơm của ông nội mà có búi lại đòi về cái giày, Hồng Sương làm buồn, xong chàng không dám cãi, phải để cho vợ đi, mà lại còn hứa hễ đám kỵ cơm xong rồi chàng sẽ qua mà rước. Đám kỵ cơm xong rồi, bà cả nhắc Hồng Sương đi rước vợ. Hồng Sương cùng cằn nói rằng:
bỏ, không thèm rước nữa, nó làm cực lòng tôi quá.
Ê, đừng có nói bậy vậy nào, phải đi rước chứ không đi nó giận đó.
Giận thì kệ nó, tôi không màng nữa.
Đừng có nói dại vậy con, phải ráng chịu cực, đặng nhớ ngày sau chứ.
Chừng nào nhờ chưa biết à, mà bây giờ nó coi mình không ra cốc rác gì hết.
Thầy nó, phải ráng mà chịu, con không thấy hay sao, dây mấy chục ngàn đồng bạc mà mua đất của quan lộ. Mấy năm nay, lớp thì thất, lớp thì lúa thấp giá nên trả không nổi. Mấy chà già nó không kiện, chứ nó mà làm ngặt, nó kiện thiệt không biết làm sao. Đời coi thế khổ lắm, con phải ráng nhẫn nhục. Đặng hễ có việc chi thì cậy bên vợ con nó gỡ gạt dùm. Chớ mà nếu con cứng đầu cứng cổ, người ta ghét rồi nhờ nhỏ thì sao được.
Chợt khách ăn nói trên đầu người ta, khó chịu quá.
Ấy, họ lột da sống đời hay sao? Muốn ăn phải lăn vào bếp. Con nhắm mắt bà chịu, đừng có nói gì hết. Muốn giàu thì phải chịu vậy chứ sao?
Vì muốn giàu mà con phải chịu khốn nạn mấy năm nay, thiệt là hết sức.
Có gì đâu mà hết sức.
Vậy chờ đợi sao nữa, thiệt con đã thèm.
Vợ của con nói bầu lầu vậy, mà tính là thiệt thà, con thủng thẳng mà dạy nó chứ.
Có ông trời xuống mà dạy nó chứ, chứ ai dạy nổi.
Tuy Hồng xuống phiền trách, xong vì mong mỏi ăn gia tài nên ít bữa sau rồi chàng cũng lót tót qua cái giày mà năn nỉ rước vợ về. Qua năm 1930, ruộng miệt láng dài cũng như miệt quan lộ, lúc cấy rồi bị trời hạn gần một tháng, nên xanh thứ bọ đeo cắn lá, cắn đọt, làm cho lứa 10 phần chết tới 7-8 phần. Tới mùa lúa gặt đầu năm 1931, bà cá hoàng thâu gốc cần sảy hết sức, mà chỉ có 5.000 giả lúa, số nợ 30.000. Tính tiền lời đã 4.500, mà có 5.000 giả lúa, mà lúa giá 6 cắt một giả, thì làm sao có đủ mà trả nợ. Chà già và chủ nợ tới nhà rầy rà, hâm kiện, đặng thi hành pháp mại nhà đất. Vợ chồng ông cả hoàng năn nỉ hết lời mà chủ nợ không nghe. Rồi,
bữa cha già tới đòi nợ, lại có búi ở nhà. Cô hay cha mẹ chồng thiếu nợ, để cha và mắng nhiếc, cô lấy làm khinh khi, nên sáng bữa sau cô tuốt về cả dậy. Chuyến này cô búi đi có một mình, cô đem theo một vali, áo quần cũng như mấy lần trước. Đến tối Hồng Sương mở tủ ra coi, mới hay vợ tóm sạch quần áo, mà đồ nữ trang cũng không để lại một vật nào hết. Sáng bữa sau, có cô ban biện hồng hạnh về thăm cha mẹ. Cô vô nhà thấy vắng cô búi, cô bèn hỏi em là Hồng Sương rằng: "Cân ba đi đâu vắng vậy em?"
"Vợ em mới về bển hôm qua."
"Về hoài à, mới về bữa hôm đây, nay về nữa. Nó về sao em không đi với nó lại ở nhà đây?"
"Đi hoài coi kỳ quá.
Chồng đâu thì vợ đó, chứ phân rẽ với nhau như vậy sao được."
"Vợ em đi chuyến này sao trong bụng em phát nghi quá."
"Nghi giống gì?"
"Nó đi hôm qua, hồi hôm em mở tủ coi lại thì nó tôm góp quần áo cùng nữ trang mà đem theo ráo, chẳng để lại một món gì hết. Em nghi nó tính chuyến này nó về ở luôn ở bển sao mà."
Cô ban biện với bà cả nghe như vậy thì ngó nhau chưng hửng. Bà cả hỏi Hồng Sương rằng:
"Sao nó lấy đồ đi hết mà con không cản nó?"
"Con có về đâu, chừng nó đi rồi mới hay chứ."
"Vậy thì con phải tuốt theo nó mới được."
"Theo làm chi?"
"Theo đặng giả lả mà rước nó về chứ."
"Trong ý nó thấy nhà mình bây giờ nợ nần lộn xộn, nó không muốn ở nữa, con theo năn nỉ sao được." "Thôi thì kệ nó, như nó về thì về, mà không về thì thôi."
"Ê, đừng có nói vậy à, vợ chồng như vậy mà bỏ sao được. Mấy bữa rày á, má có ý muốn biểu con về bên vợ con đây chứ."
"Về làm chi?"
"Má muốn con về bển ở ít bữa, rồi òn ỉ với anh chị, hoặc là dây bạc, hoặc là bắn dứt sở đất quan lộ mà trả phức nợ cho cha già cho rồi, cho nó kiện thưa khó lòng quá."
"Khó mở miệng lắm má ơi."
"Có gì đâu mà khó, con nói với anh chị rằng á, vì mua đất quan lộ thiếu bạc rồi mới đi dây, tưởng trả lần hồi ít năm thì tiêu nợ, nào về lúa không có giá nên trả không có nổi. Con á, nó về nào ruộng đất ấy á, ngày sau cũng về vợ chồng con hưởng. Bây giờ nếu mà anh chị ở bển ra bạc trả nợ thì cũng như mua đất cho vợ chồng con. Con nói như vậy đó, thử coi chừng nào anh chị không chịu, con nói thôi mua giùm má sở đất đó lại. Nếu ở bển mua thì cha mẹ để y giá mua hồi trước đó mà thôi. Con nhân dịp qua rước vợ con nói luôn chuyện đó nữa. Nếu mà hai anh chị ở bển chịu ra bạc trả nợ thì mình khỏe biết chừng nào."
Cô ban biện khen mẹ tính cao và róc riết em đi nói chuyện ấy. Hồng Sương có liêm sĩ chút đỉnh, nhưng vì mẹ và chị đốc quá, chàng phải siêu lòng, nên ngày sau chàng lót tót qua cái giày. Chàng bước vô nhà, cô búi thấy mà cô làm lơ, không thèm hỏi. Còn vợ chồng bá hộ Trịnh thì hỏi lơ là qua hồi nào rồi thôi, chứ không thèm hỏi thăm xuôi gia. Hồng Sương xẻn lẹn hết sức, xong phải ráng mà chịu cái địa vị khó khăn lạc lẽo ấy, trong lòng bát ngát, ngồi mặt buồn hiu.
sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, thế mà thôi sẽ mất ngày mai an. Có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong.
Đến tối, chàng thấy ông Bá Hội nằm hút á phiện, chàng mới men lại mà nói rằng:
Con có một việc nhà bối rối quá, nên con thưa cho tía hay. Số là năm trước cha của con có mua dưới Kinh Quan Lộ một sở ruộng 50.000 đồng, vì thứ bạc nên có vay của chài già 30.000. Mấy năm nay lại bị giá lúa thấp nên trả nợ không nổi. Bây giờ chủ nợ làm khó, hâm đi kiện. Cha với má con biểu con qua nói với tía, liệu coi như có mua sở đất đó lại, thì cha với má con sẽ bán cho tía, hay là tía muốn ra bạc, trả nợ rồi lấy đất ấy mà cho vợ chồng con đứng bộ cũng được.
Bá Hội Trịnh nghe rể nói như vậy, thì lồm cồm ngồi dậy, tay cầm ống hút, mắt mang kiếm gồng vàng, ngó rể trân trân mà đáp rằng:
Trời ơi, anh chỉ gầm lộn xộn mắc nợ nần, bây giờ mày biểu tao phải trả nợ đó hay sao? Tao nói cho mày biết à, vợ mày nó phiền chuyện đó lắm á. Nó nói nợ nần lộn xộn á, nó không chịu về bển nữa đâu. Chừng nào vợ chồng tao chết rồi mày sẽ tính gia tài, chứ chưa gì mà mày tính ăn tiếp là vậy sao được?
Hồng Xương hổ thẹn, không biết lời chi mà biện bác, nên ríu ríu đi lại bộ dáng, để phía chá trên mà ngồi. Chàng liệu nói nữa thì nhục mà vô ích, bởi vậy sáng bữa sau, chàng tính về lái dài. Chàng xuống nhà sau kiếm vợ mà nói rằng:
Mình sửa soạn mà về bển với tôi.
Thôi, tao không có thèm về bển nữa đâu.
Ủa, sao vậy?
Tôi sợ nợ lắm, về bển chà già nó bán tới quần áo của tôi nữa rồi đó.
Có đâu mà tới vậy lận.
Sao lại không có? Hỡi đi cưới tôi, sao không có nói trước cái gì cái nợ nặng cho tôi biết? Gạt tôi chi vậy? Tôi giận lắm á, tôi không có về bển nữa. Thôi, mình về cưới vợ khác đặng lo làm ăn mà trả nợ, đừng có qua bên này nữa.
Hồng Xương chưng hửng, trợn mắt, ngó ngay vợ mà nói rằng:
Mình nói thiệt hay nói chơi vậy?
Nói thiệt chứ.
Tại mình thấy cha mẹ tôi mắc nợ, nên mình giúp tình vợ chồng với tôi phải không?
Phải. Hồng Xương ngó quanh quất, thấy bà Bá Hộ ngồi gần đó, mà bà không tỏ lời can gián con, thì chàng vừa phiền, vừa tức, vừa hổ thẹn, não nề. Hổ thẹn về cái quả báo ngày trước ham giàu nên ngày nay bị nhục, não nề về cái thói đời không cần nhân nghĩa, chỉ kể bạc tiền mà thôi. Tuy vậy mà chàng không muốn lộ cái chân tướng cho thiên hạ thấy, nên chàng gượng cười mà nói với vợ rằng:
Tôi cảm ơn mình lắm á. Thôi, mình ở bên này mạnh giỏi nha.
Chàng từ giả cha mẹ vợ, rồi ra lộ đón xe hơi đò mà về. Thấy mấy người quen lối xóm không dòm ngó, trong trí tán loạn mà ngoài mặt
phải làm màu tươi cười.
Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi, trở về cát bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà ngày mai áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Nào người sáng giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên như cát bụi là ta, mai này trong phai.
Vị vừa theo dõi
kỳ 11
truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.